Vì có một số Phật tử hỏi chuyện gì là mình ta làm. Thưa sư, bây giờ mà tu pháp tịnh độ phải nghe một số thiền sư chỉ cho mình niệm Phật. Rồi bây giờ Nam Mô Di Đà Phật là xoay lại mình hỏi câu niệm Phật, ai niệm Phật đó, niệm Phật là ai? Như vậy là phải tịnh độ không? Chứ nói chung không phải đấy. Đó là công án bên thiền, ta mượn câu niệm Phật thôi. Mượn câu niệm Phật để dịu dụng cái công án ra thôi. Đó không? Rồi cái đó cũng để trừ vọng niệm thôi. Thật ra bây giờ Phật tử đừng nghĩ rằng cái pháp tu đó là cái pháp tu tịnh độ của mình. Nên cái pháp tu tịnh độ của mình là phải gì? Niệm Phật mà có thêm tín nguyện nữa. Chứ nhắc lại chỗ này quan trọng để coi mình coi kinh nhiều. Không khéo mình làm chắc rồi mình tu không kết quả. Cho nên ở đây tổ cũng nhắc đó. Thấy không? Mình đừng tự phụ rằng mình nói mình niệm hết vọng niệm rồi, tâm thanh tịnh rồi á, là mình sẽ được giảng sanh cực lạc. Không được. Phải không? Không giảng sanh cực lạc được. Nếu mình niệm trừ vọng niệm thì tất nhiên là không có cảm ứng với Phật Đà được. Chưa cảm ứng được vì thiếu tín nguyện. Muốn cảm ứng Đức Phật Đà là mình mới nói rằng Đức Phật Đà là Đại Từ Đại Bi. Cũng sẽ là muốn cảm ứng hết Phật tử, nhưng mà mình không cảm ứng cái không có ăn với cái đại nguyện, cho nên không có cảm ứng để về có Phật được. Thế thôi. Đấy không? Cho nên mấy vị mình niệm Phật cũng được đó. Bây giờ làm sao mà mấy vị kia mà nói để tu niệm Phật tự lực được, là đòi hỏi niệm Phật cho được nhất niệm. Nhất niệm rồi buông con niệm Phật để nhất tâm, nhập tâm. Thì cái nhập tâm là chứng là đắc quả được. Bị hết giọng là quên chứ. Nhưng mà đòi hỏi bắt buộc phải có cái điều kiện đó. Điều kiện rất là khó. Nên rất khó cho cái người niệm Phật đòi hỏi điều kiện là cái niệm Phật để nghiệp sạch tình không, trong sạch luôn trọn vẹn mới được. Mới được thoát khỏi sanh tử luôn không? Mà nó khỏi những người đó cũng không về cực lạc được. Đúng không? Bị thiếu tín nguyện. Bị không có cảm ứng Đức Phật được. Thế thôi. Điểm thứ 8. Tất cả những gì chúng ta không làm vượt khỏi được khuôn khổ cuộc đời bào ảnh, chúng ta niệm Phật không ngừng cho đến hơi thở cuối cùng để vãng sanh cực lạc. Đọc lại. Tất cả những gì chúng ta làm không vượt khỏi khuôn khổ cuộc đời bào ảnh. Nói lại là tất cả những cái gì mà chúng ta làm có thế này đó thì không thể nào vượt khỏi cuộc đời bào ảnh này được. Tất cả những việc làm, tất cả sự tu trì thế nào đó, ý là nói chung chung đó, giống cho mình tu trì, nhưng mà cũng khó thoát khỏi cuộc đời bào ảnh này lắm nếu tự lực. Hiểu chưa? Nói thêm cái chỗ tự rõ là chỗ ý tổ muốn nói. Nếu mình tự lực, mình làm thế nào, mình tu thế nào cũng khó thoát khỏi cuộc đời bào ảnh này lắm. Bây giờ tử làm sao mà cho sẽ biết cuộc đời bào ảnh này là gì đây? Bào ảnh như là ảo ảnh cũng vậy thôi. Cái phù sinh cũng vậy đó, kiếp đời ngắn ngủi. Cái bản cũng như cái hòn bọt, mà cái ảnh nó hiện ra cái hòn bọt nó mới hiện đó, nhưng mà nó nổi bụp rồi mất tiêu, cái ảnh với cái bọt mất tiêu luôn. Ảo ảnh là ảnh tượng cái hình bóng mà nó hiện mình, cái mắt mà nó mờ lòa đó. Cái ảo ảnh thì cái ảnh hiện nó không thiệt, không thiệt. Đúng không? Như chị nói, tưởng là cái nhiều lần đó, ảo ảnh hay là cái không qua cũng vậy thôi. Cuộc đời này nó gì? Nó vô thường, nó biến ảo, nó sanh diệt rất là nhanh chóng à. Thì chúng ta làm gì cũng khó. Vậy thì chúng ta niệm Phật không ngừng cho đến hơi thở cuối cùng để vãng sanh cực lạc. Đó, thì cuối cùng Ngài nói gì? Ngài khuyên nói chúng ta nên niệm Phật không ngừng. Nhưng mà cái này Ngài nói tắt thôi. Chúng ta nên niệm Phật không ngừng và nguyện về cõi Phật để hết cuộc đời này chúng ta vãng sanh cực lạc. Thấy đó không? Đó, ý Ngài nói là vậy. Khuyên là mà, khuyên mình tu pháp khác. Không nên tu pháp khác mà thiếu cái tín nguyện, thiếu cái niệm Phật thì tất nhiên là khó thoát khỏi cuộc đời bệnh này lắm. Vậy thì khuyên tất cả chư Phật tử nên gì? Nên thành lòng niệm Phật cho suốt cuộc đời mình đi, để sau cùng để được vãng sanh đến vương cực lạc. Đó, ý gì? Điểm thứ 9, nhưng chi phối bởi nghiệp quả siêu nhiên, chúng ta không biết rồi đấy, chúng ta có bị một tai nạn hay một bệnh tật nào đó sẽ kết tiểu đời chúng ta trong một tâm trạng bi thảm và không niệm Phật được chăng? Nhưng bởi chi phối bởi nghiệp siêu nhiên, chúng ta rồi đấy có bị một tai nạn hay bệnh tật nào đó. Cái chỗ này Phật tử biết là tổ muốn nói sao. Cái nghiệp quả siêu nhiên là cái nghiệp quả mình đã tạo ra từ kiếp trước, thì bây giờ tái kiếp lại. Thì có người hỏi, Bây giờ trong kinh Đức Phật cũng thường chỉ dạy mình, mình ít nhất mình cũng phải niệm 10 niệm hay một niệm Phật sau cùng để được Đức Phật tiếp dẫn mình về cõi Phật. Bây giờ có những trường hợp nghiệp quả siêu nhiên là mình trúng gió bất tử, chết bất thần, không niệm Phật kịp, đi vào rừng gặp cổ cọp vô chết liền, không kịp niệm Phật. Hay là mình bị tim đập đứng tim, nhồi máu của tim đứng, cái niệm không niệm Phật kịp. Hay gặp cái tai nạn tinh linh thì không niệm Phật kịp, như vậy có vãng sanh được chăng? Phật tử rõ cái ý tổ muốn nói nhắc câu này đó. Thì điểm thứ 10 trả lời nè: trong trường hợp này người ta phải làm gì để chuộc những tội lỗi của chúng ta trong lúc ấy? Há người ta không thể vãng sanh cực lạc nếu không chuộc sạch tội nghiệp của mình hay sao? Điểm thứ 11, nếu chúng ta tin tưởng vào đại nguyện không bỏ rơi một ai, chúng ta hiểu ngay rằng chúng ta đều được tiếp độ vào cõi cực lạc, tuy rằng chúng ta không thực hành pháp niệm Phật sau khi đã trải qua một đời đầy tội lỗi. Đó. Thì bây giờ cái chỗ này sư thường nói với Phật tử nè, là bây giờ cái chỗ đó làm sao? Nếu trường hợp mà tới giờ lâm chung mình bị những cái tai nạn nào đó, không kịp niệm Phật, vậy được vãng sanh chăng? Thì trong này tổ khẳng định rằng cái đại nguyện Đức Phật là không bao giờ bỏ rơi mình. Để bây giờ muốn được biết hiểu biết như vậy rồi thì phải có cái chứng minh cho Phật tử biết. Là bây giờ Phật tử ta bây giờ cái có một bức tường, một bức tường mà nó ngã về phương Tây, rồi khi mà bức tường nó rượu rã rồi nó ngã xuống. Nhớ rằng khi bức tường nó ngã về nha, phương Tây này ha, bức tường nghiêng vậy nha, rồi bây giờ tới nó ngã là có khi nào bức tường nó rượu rã, nó đứng về nó quả ngặt của phương Đông được không? Phật tử, có khi nào được vậy không? Không khi nào có, phải không? Thì nhất định bức tường ngã rồi phải ngã về phương Tây, không bao giờ có vụ mà bức tường mà nó ngã về phương Đông được. Thì bây giờ mình đã hướng về phương Tây, mình mỗi ngày mình niệm Phật, mà mình chết bất đắc kỳ tử là sao? Thì mình cũng gì? Cũng về có Phật, Đức Phật tiếp dẫn được. Và Phật tử nhớ chỗ này nè, cái chỗ kinh nghiệm mình tu không biết nè. Bây giờ Phật tử niệm Phật nhiều nhiều đủ đi dắt một cái, ai đào Phật? Chứ đâu niệm khác đâu. Nhưng mà có nhiều người không niệm Phật á, thì dắt một cái ta kêu trời ơi à. Còn mình niệm Phật nhường rồi mình không thấy kêu trời ơi được, mình nói dắt cái ai đào Phật à. Được nghe phải không? Thì bây giờ cái chuyện đó, cái chủng tử mình ở trong tử nó trào ra bao nhiêu ra, thì tới giờ mình năm chung bất đắc xe, thí dụ như người nào mà nghiệp nặng quá, tới giờ phải chịu cái trả nghiệp xe đụng, có đụng cho mình chết tiền cũng ai đào Phật à. Hả? Mặc dầu miệng mình bất đắc mình niệm không được, nhưng tâm mình niệm, nhớ rằng tâm mình khởi lên là Đức Phật cái đà nhận ra rồi. Vì sư giảng của tử trước là tâm mình với tâm Đức Phật là đương dung nhiếp nhau mà. Đó không? Nhiếp nhau. Mình khởi niệm là nhận ra rồi, thì không thế nào mà ấy được. Và điểm nữa là nãy nói là bức tường. Rồi điểm thứ hai đạo tử nhắc đạo tử là mình luôn luôn niệm Phật à. Mặc dầu chớp lắc kỳ tử đứng tim chăng nữa cũng là niệm Phật. Cái câu niệm Phật của mình luôn luôn nó vang dội ở trong tâm mình à. Đó không? Đó. Thì cái đại nguyện Đức Phật là nhất định không bỏ rơi mình. Thì đừng có ngại vấn đề mà sợ tu trì mà nghe nói 10 niệm vãng sanh rồi chết bất đắc kỳ tử niệm không được là không vãng sanh. Đừng sợ như vậy nha, cứ việc vững bụng mà tu trì niệm Phật đi, bằng mọi cách là Đức Phật Ngài Đà không bao giờ bỏ rơi mình. Rồi cuối cùng ngày Tổ Thượng Loan cũng gì nhấn mạnh cho mình gì, tính tâm sâu vào đại nguyện. Đừng bao giờ cái tính tâm cạn cợt mà cái hiểu sai lệch cái đại bi tâm của Đức Phật ấy nè. Tưởng đó không? Nếu chúng ta tin tưởng vào đại nguyện không bỏ rơi một ai, chúng ta hiểu ngay rằng chúng ta đều được tiếp độ về cõi cực lạc, tuy rằng chúng ta không thành được phép niệm Phật sau khi trải qua một đời đầy tội lỗi. Ý là chỗ này sao là một cái cuộc đời tu trì của mình, thế mình đừng có ngại rằng Đức Phật không rước, và khi mình thực hành phép niệm Phật không được cái lúc công chung vẫn được là cho nó tâm niệm, chứ nó phải cái miệng mình niệm, bắt buộc cái niệm mình niệm mới được. Nếu bạn có thể tiếp tục hành pháp niệm Phật, bạn hãy càng tinh tấn thi hành, một khi gần đến giờ phút mệnh chung là lúc mà bạn sẽ đạt được niềm chân tín kiên cố. Và làm như vậy là để tạ ơn đức tiếp dẫn đại đạo sư A Di Đà. Thì bây giờ mình tiếp tục thực hành niệm Phật đi. và đến giờ phút mệnh chung là lúc mà ta sẽ đạt được niềm chân tính kiên cố. Tại sao mình nói là chân tính kiên cố là hiện bây giờ Phật tử có niềm tin trọn vẹn đại nguyện Đức Phật Đà rồi. Tới giờ là chủng tử nó mạnh rồi, chủng tử nó mạnh rồi chị. Đó là lúc giờ mình tới giờ chung sẽ được cái chân tính kiên cố. Ý muốn nói rằng Đức Phật sẽ được, sẽ tiếp dẫn tất cả, Phật tử sẽ được tiếp dẫn tất cả. Nghe không? Bây giờ nhắc lại. Từ hôm nào bữa hổm mà có Phật tử phát tâm để biếu quý Phật tử cái 48 lời đại nguyện Đức Phật A Nà. Từ hôm rày quý Phật tử có đọc chưa? Có xem lại chưa? À, nên xem, không xem một lần à, thỉnh thoảng nên cái chỗ đó là thỉnh thoảng xem lại nha, chứ không phải xem một lần rồi thôi. Đừng cho cái in sâu vào cái đại bi tâm Đức Phật, Phật tử thấy không? Đức Phật thành lập của Phật đại bi tâm đó là đem mình về nuôi dưỡng, mình mới cảm ơn Đức Phật sâu xa. Khi mà Phật tử coi cái đại nguyện 48 là đại nguyện thì bước Phật tử là sao? Đức Phật cái đà là thành lập sẵn hết trơn cho mình rồi. Cũng như sao bây giờ thí dụ cõi đời này à? À, có một người kiếm cái vườn rộng cây trái sum xê, cất cái biệt thự đủ phương tiện, giường chõng nằm đi đủ phân, sân chơi nhà tắm nhà cầu đủ hết trơn này rồi đó, cho người ta ở, cho ở sống đi, cảm ơn ta không? Phải không? Đủ hết phương tiện ta lập hết rồi, giờ là đủ, giờ vô sống cho sống. Còn Đức Phật Đà còn hơn cái vụ nữa, phải không? Thành lập mình hết cái cõi rồi, đó là lên đó rồi, là đầy đủ nhà cửa quý báu rồi, rồi muốn ăn có ăn, Đức Phật chán muốn mặc sao Đức Phật cho mặc hết rồi, rồi Đức Phật dạy cho tu nữa thôi, quá rồi, phải không? Mà mình thấy đó là hiểu đó rồi, mà thấy cái đại bi tâm của Đức Phật thương mình. Ngài thương mình như vậy là mình không cảm ơn Ngài được sao? Cảm ơn không? Mà cảm ơn được phải tinh tấn tu trì thì kết quả ngay à, phải cảm thôi. Mình nghĩ tới đó là phải cảm thôi. Cho nên nhắc Phật tử là rảnh cái này nên đọc cái đại nguyện lại, lợi ích lắm chứ không gì đâu. Càng đọc đại nguyện thì mình mới cảm gì? Mới là cảm cái ơn Ngài nó mạnh thêm. Nỗ lực để đền bù tội lỗi là do một tâm địa hẹp hòi và ích kỷ của đạo khó hành. Được đó không? Nỗ lực để đền bù tội lỗi là cái mình nói là tôi tu để tôi tự trừ tội lỗi tôi lấy. Nỗ lực tự lực tôi lấy, ý ngài cũng nói là người mà tự lực tu trì. Đó, không cần sự tiếp dẫn Đức Phật ngay nào tiếp viên đó. Đó là sao? Ngài nói là nỗ lực để đền bù tội lỗi là do một tâm địa hẹp hòi và ích kỷ của đạo khó thực hành. Nếu mình chấp như vậy á, không phải là khôn đâu, ý ngài nói vậy đó. Nha. Đó là cái đạo khó thực hành đấy, mà cũng là cái tâm địa hẹp hòi ích kỷ đấy. Ấy là tinh thần của những kẻ thiện lương, chẳng bổ ích gì cho phần chúng ta là những người hành giả niệm Phật của đạo dễ làm. Thì khi mình nghe ai nói như vậy, ai chấp nhất như vậy là tự lực mình tu là chứng đạo đắc quả được mà, thì mình theo cái đạo đó đi, thì mình hiểu rằng cái đó là đạo gì? Đạo khó làm, khó thực hành, khó kết quả. Còn bây giờ mình chấp nhận, mình nương nguyện lực Đức Phật Đà mình tu trì, là mình cứ việc vững tâm mà theo cái đạo dễ làm. Mà do cái sự nhận định, do cái trí huệ sáng suốt Phật tử đã nhận định như vậy rồi, thì mình vẫn gì? Hướng tâm mà tinh tấn mà đi theo con đường đạo dễ làm đó. Phải không? Đó. Bây giờ tiếp tục giảng Phật tử qua chương thứ 15 nha. Chương thứ 15 có được là 10 điểm. 10 số nhỏ đó. Về cái điểm thứ nhất á, tôi nói thế này: vãng sanh cực lạc bằng cách kiềm chế dục vọng và phiền não mù quáng thì quá khó khăn đối với chúng ta. Nếu trường hợp mà đòi hỏi muốn vãng sanh cực lạc mà đòi hỏi điều kiện là kiềm chế hết dục vọng, tất nhiên là kêu bằng hết vọng. Bên thiền ta có cái câu mà ta kêu là tu mà biết vọng đó, vì cái vọng là đưa mình sanh tử luân hồi, cái vọng tâm mình là đưa mình đến sự đau khổ. Mà tu trì ta hết vọng với quần chân, bắt buộc như vậy. Bên thiền tông bắt buộc phải hết vọng với quần chân được. Mà hết vọng là Phật tử coi là bây giờ cái vọng niệm mình nó vô chừng, mà Phật tử nghĩ là để tâm thanh tịnh trong sạch 24 giờ trên 24 giờ không vọng niệm, không vọng khởi, Phật tử khó là dễ? Khó chứ ha, mình thấy khó. Muốn biết khó là dễ là bây giờ cho Phật tử vọng, cho Phật tử niệm Phật đó, có chỗ niệm. Mà bây giờ một ngày mà mình đương niệm Phật mà để niệm Phật nhường nhã luôn 24 trên 24, còn khó thay. Huống chi là buông niệm hết trơn để tâm lặng lẽ thanh tịnh, khó biết mấy nữa, phải không? thì nó nói rằng giáng sanh cực lạc bằng cách đòi hỏi mình đi kềm chế dục vọng và phiền não mù quáng thì quá khó khăn đối với chúng ta. Cho thật ra đó, cái này, cái giảng sanh là không phải không cho Phật tử hết dục vọng, không phải không cho Phật tử hết cái sự phiền não đau khổ. Cho thật ra là mình niệm Phật rồi lập đầu là chuyển quá mọi dục vọng rồi, đương chuyển quá mọi dục vọng, đương chuyển quá mọi đau khổ, hết đau khổ hết dục vọng. Nhưng mà cái chỗ mà ta đòi hỏi phải hết trọn vẹn, bên thiền tâm ta hết trọn vẹn, thanh tịnh trọn vẹn thì đòi hỏi nó mới khó. Còn bây giờ mình đương tu pháp niệm Phật nè, là cũng đương gì? Chuyển hóa dục vọng chứ. Nó nào cũng vậy thôi. Và cũng đương chuyển hóa mọi phiền não chứ. Nhưng mà trong kinh này Đức Phật không đòi hỏi mình phải đòi hỏi cái điều kiện phải dập sạch hết cái đường giảng sanh cực lạc, thì trong đại nguyện Đức Phật này không đòi hỏi điều kiện đó. Thành ra nói gì? Mới dễ. Mình cứ việc niệm cái sức của mình, tu trì của mình do cái nghiệp quả của mình, nếu nhường nhã là tốt, Đức Phật cho phẩm cao. Còn cái sức của mình chưa được nhường nhã lắm, Đức Phật cho phẩm thấp, và cũng được về có Phật cả. Cho nên cái đó cho nó là gì? Đạo dễ làm mà chỗ nó. Nhưng còn đòi hỏi điều kiện bên thiền là nhất định phải trừ hết kiến hoặc tư hoặc mới nói là thoát khỏi sanh tử, đúng không? Thì có điều kiện tiên quyết như vậy. Nhưng còn mình thì bên đây thì dễ. Dễ là không đòi hỏi điều kiện, bắt buộc điều kiện đó. Điểm thứ hai, sống một đời sống như Đức Phật, với thân xác của chúng ta là nhân duyên hiện hữu của chân ngôn mật tông và là kết quả khổ hạnh về tam mật. Sự diệt trừ lục dục và các phiền não là yếu chỉ của pháp Hoa tông, là sự vinh quang của tứ an đạt hạnh này. Bây giờ cái chỗ này nó lại ngành luận thêm cái pháp môn khác nha. Sống một đời sống như Đức Phật, với thân xác của chúng ta là nhân duyên hiện hữu của chân ngôn mật tông. Đó, cái này nói là người nói là sống cái đời sống mà gián tập như sống như Đức Phật cái đó nghe, là cái nhân duyên hiện hữu của chân ngôn mật tông, là kết quả cái sự khổ hạnh gì tam mật. Là cô tử cái này là thuộc về mật tông rồi, cái này là chỉ mật tông. Mà bên mật tông thì phải có ba cái thần mật, là thân mật, khẩu mật và ý mật. Và đức trong chân lý Đức Tổ Sư mình thường thường cũng nói đó, muốn là ba cái mật làm sao? Thân mật thì không hay làm, bớt làm. Khẩu mật là không hay nói, là bớt nói. Ý mật là không hay tưởng nhớ, vọng tưởng, bớt vọng tưởng. Thì tất nhiên là thân mật, khẩu mật, ý mật là thân không nên làm nhiều, miệng không nên nói nhiều, ý không nên tưởng tượng, không tư tưởng, không vọng tưởng. Đó là tu về bên rồi cái đọc chân ngôn. Đọc chân ngôn là những câu thần chú, mà đó chuyện đó bên mật tông ta giải. Nghe không? Mà Phật tử nhớ rằng á, tu về bên mật tông á, phải có thầy chứng đạo rồi mới được. Rồi chỉ mình đọc đàn tràng, rồi đọc một câu chú, nó rất là khó, rất là khó. Nên mới đạt được kết quả. Rồi bây giờ điểm thứ hai là gì? Rồi bên Pháp Hoa tông là sự diệt trừ lục dục. Lục dục là kêu sáu trần, sáu căn mình tiếp xúc với sáu trần mà sanh ra sáu thức mà bị ô nhiễm, tức là lục dục. Chứ nói Phật tử thường thường nói Phật tử là sáu căn này á, và cũng sáu ông Phật. Khi mình ngộ tâm thì nơi nhãn căn thì mình ngộ tánh thấy, nơi nhĩ căn mình ngộ tánh nghe, nơi tỷ căn mình ngộ tánh ngửi, nơi thiệt căn mình ngộ tánh của nếm, thân căn mình ngộ tánh của thân, tánh của xúc. Nhưng bây giờ nếu trường hợp mình ngộ sáu tư tánh mình là sáu ông Phật, mình tu trì thành là sáu ông Phật, nhưng mà sáu căn này cũng là gì? Tam mạnh lục tặc. Sáu căn này cũng là lục tặc, là sáu cái tặc nó phá quậy phá mình. Sáu căn này mình không ngộ tư tánh thì mình đối cảnh, mình chạy theo cảnh, mình ô nhiễm cảnh, ô nhiễm sáu trần, thì tất nhiên là cái tam mạnh lục tặc nó quậy phá mình và đưa mình sanh tử luân hồi. Hiểu không? Phật tử hiểu cái rõ chuyện lục dục chưa? Và phiền não, đó, diệt trừ các cái dục dục cái phiền não là yếu chỉ của pháp Hoa tông, là sự vinh quang anh hạnh, là cái pháp Hoa công biểu mình phải vậy đó. Tu pháp Hoa, tụng pháp Hoa, rồi mình phải làm sao mà trừ được diệt trừ sáu cái lục dục và phiền não nha. Và sự tu theo tứ an lạc hạnh. Tứ an lạc hạnh là thế nào? Tứ an lạc hạnh là thân an lạc hạnh, là khẩu an lạc hạnh, là ý an lạc hạnh nè, và thể nguyện an lạc hạnh. Cái chỗ đó nè, mình thân khẩu ý phải an lạc mới được. Chúng là cũng hơi khó đó. Tất cả đều là những giới hạnh của đạo khó làm, của những kẻ thiện lương và những bậc thượng căn thượng trí. Ấy là sự viên mãn của thánh trí, tất nhiên là những cái hạnh đó là đạo khó làm nha. Bởi vì Phật tử thấy Ngài nói là bậc thượng căn của những bậc thượng căn thượng trí, thì người ta nói rằng tu thiền là để dành cho bậc thượng căn thượng trí. Người thường bậc trung căn hạ căn không thể tu thiền được. Tại sao? Để sư giảng Phật tử nghe ý rõ chỗ này, là đòi hỏi mình phải ngộ tâm, đòi hỏi Phật tử phải ngộ tánh thấy tánh nghe cho sâu. Phật tử nhớ rằng cái tánh thấy tánh nghe mình là mặt trăng thứ hai. Rồi cái người nào mà bên nghe đọc sách thiền đó, thì nghe đến rồi cái vị tổ hét một tiếng thì mình ngộ, hay là vị tổ đưa Phật tử lên thì mình ngộ, hay đưa một Phật lên làm ta ngộ. Thì đúng ra cái mình chậm mình tu trì là kiến sắc minh tâm, đưa cái Phật đó lên là mình kiến sắc, là mình thấy Phật đó, là mình ngộ tánh thấy. Nhưng thật ra đó là bước sơ cơ. Còn những người nào ta đưa lên mà mình ta ngộ liền, có hành động chứng ngộ tâm liền là tổ biết liền, thì người ta nhường rồi, người ta ngộ là ta chứng luôn đấy, ta nhập tâm rồi đó, ta tu tánh thấy, ta nghe là nhường nhã tâm, nó thanh tịnh rồi. Khi mà tổ đưa cái Phật đó lên là nhập tâm liền rồi. Cái này người ta sau. Chứ cái đòi hỏi mà bây giờ mình nói đưa cái đó lên là nhờ tổ, bây giờ con giảng như vậy là nhờ tổ đưa cái Phật tử lên, là cái Phật tử là sắc, tôi kiến sắc tôi minh tâm, là nhờ ngộ tánh thấy của tôi cũng được. Nhưng mà tổ không có cho, không có chấp nhận cái đó. Ông còn mới sơ cơ, ông đi vợ tu nữa. có những lúc người hiển lộ như vậy đấy, nhưng mà tổ không cho mình. Nếu người không khéo đấy làm đã nói gì, ta ngộ tánh thấy được rồi sao mà tổ không chịu. Rồi ông mới nhận nó cho ông chưa tu, không vậy ông tu đi, tu cho nhừng đi, tôi nhập tâm, ông thấy đó không? Đó. Thành ra bây giờ bậc thượng căn thượng trí người ta mới đủ sức để ngộ tâm, ngộ đạo. Rồi ngộ đạo ta tu lên cho này chi, cho chứng đạo, tu cho hết vọng niệm. Đó, bây giờ sẽ nói Phật tử nghe cái chỗ mà tánh thấy ta nghe rồi, tùy Phật tử. Bây giờ thí dụ cho Phật tử ngộ tánh thấy ta nghe rồi, ngộ đạo rồi đó. Bây giờ ta sống nè, khi nhìn cảnh tâm mình lặng lẽ thanh tịnh, như nhìn cảnh nào cũng lặng lẽ, như nhìn cảnh vật, nhìn người, nhìn vật đều lặng, tâm trong sáng lặng lẽ. Khi mình thấy chỉ thấy mà thôi, nghe chỉ nghe mà thôi, rồi trọn vẹn như vậy, rồi mới nhập tâm trọn vẹn thì mới được. Mà bây giờ cái Phật tử tâm niệm mình vô chừng, gặp cảnh rồi nó chạy theo khỏi tâm phân biệt rồi, gặp cảnh nó chạy phân biệt, gặp cảnh chạy phân biệt, mình không thể nhiếp tâm được. Đó. Thì ra bây giờ mình tu làm sao đến vô tâm. Vô tâm là mình phải quán chiếu quán nhã đó. Đó. Quán chiếu quán nhã với cái câu này, Phật tử quán chiếu đến vô tâm nè. Quán từ tại Bồ Tát hành thâm bát nhã, ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không thoát mở quách. Phật tử không thể hiện tánh thấy liền được, không thể tu được. Biết như vậy rồi mà không thể tu được, là mình phải trở lại bước tu bát nhã. Tu bát nhã là quán chiếu ngũ uẩn giai không, thì mình đến vô tâm. Đến vô tâm rồi thì bây giờ bên thiền đó là Trần Nhân Tông đó ha. Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Đối cảnh vô tâm là thấy nghe điều tâm mình rụt rắm thanh tịnh đó. Vẫn thấy với nghe mà vẫn thanh tịnh, thì thiền ở đó đừng hỏi thiền nữa, thiền đó rồi, đó là vào cửa thiền rồi. Thì bây giờ Phật tử coi, bây giờ Phật tử khi mà đối cảnh vô tâm nó khó dễ khó, mà lội bước chứ mình ngộ tánh thấy đó mà sống tánh thấy liền không được. Vì mình chưa, mình cứ chạy theo cảnh hoài, vô lượng kiếp tới giờ mình gặp cảnh là chạy theo cảnh, phân biệt cảnh nè, không thể sống được. Thì bây giờ mình phải lùi bước để đến tu đến vô tâm. Đến vô tâm rồi mà tu đến đổi mà nghiệp sạch tình không, là tất nhiên là hoàn toàn vô tâm thanh tịnh trong sạch, rồi mới nhập tâm. Đó mới ngộ, tánh thấy nghe, từ tánh thấy nghe là mặt trăng thứ hai, mới gì? Nhập tâm, đó là mặt trăng thứ nhất, đó là chân tâm. Còn bây giờ quý Phật tử mình niệm Phật làm sao? Mình niệm Phật là Nam Mô vậy nào, Phật Nam Mô Phật. Bây giờ mình chuyển niệm, chứ không phải bỏ dứt niệm hết để nhập tâm, mà bây giờ mình chuyển niệm để nhập tâm. Thì nó dễ. Phật tử nhớ rằng nếu sống tánh thấy tánh nghe là phải buông niệm hết để nhập tâm. Có. Bây giờ mình chuyển niệm năm, mình vẫn niệm thay gì? Mình niệm này, niệm tưởng này, niệm tưởng kia, niệm tưởng nọ, mà bây giờ mình niệm Phật. Rõ không? Mình chuyển niệm. Mà Phật tử nhớ rằng câu niệm Phật của mình nó bằng tánh thấy tánh nghe này. Công đức của đức. Thế cái tự thanh tịnh của mình nó chuyển quá bằng mấy cổ đức này, là so sánh bằng bên thiền ta ngộ tánh thấy tánh nghe. Thì ra bây giờ mình diệu dụng cái câu niệm Phật đó sẽ chuyển nghiệp mình, sẽ chuyển cái vọng niệm mình. thì một ngày nào giờ nào đó đó mình niệm Phật nó nhường rồi thì cái vọng tâm vọng thức ý thức mình với cái mạt na thức nó gì, nó nhẹ bớt, nó bị chuyển quá rồi, nó không mạnh nữa. Thì bây giờ đang làm niệm Phật riết thì tự nhiên là mình thời gian nó nhường rồi, mình thấy mà thôi, nghe chứ nghe mà thôi, tâm dẫn niệm Phật đến vô tâm. Đừng một niệm Phật thời gian tự nhiên đến vô tâm. Vì tại sao khi mà Phật tử nắm cái gốc, tại sao khi mình đối cảnh, mình chạy theo cảnh, mình phân biệt cảnh là do gốc do đâu? Là do anh mạt na thức và thức thứ bảy, và do anh ý thức là thức thứ sáu, nó mạnh quá, phải không? Mà mình nhớ rằng cái danh hiệu Phật A Di Đà có đầy đủ sự thâm diệu, đầy đủ sự thâm sâu, chuyển hóa cái anh mạt na thức và anh ý thức này, nó nhẹ bớt, và cuối cùng chuyển hóa ảnh vào con niệm Phật. Thành ra cái mình niệm Phật thời gian tự nhiên, cái anh mạt na thức thứ bảy này chuyển thành bình đẳng tánh trí, và cái anh thức thứ sáu này sẽ chuyển thành diệu quan sát trí nhờ câu niệm Phật. Cái diệu dụng của Đức Phật, cái gì câu Phật nó được quý báu như vậy. Thì khi mà anh chuyển rồi thì sao? Thì lần lần cái mình niệm Phật rồi cũng đến vô tâm. Đến vô tâm rồi thì Phật tử đảm bảo về Tây Phương Cực Lạc bậc thượng này. Thì liên qua quá sanh từ 5 ngày 7 ngày quá sanh gặp Phật A Di Đà này. Rồi tu tập thời gian ngắn nào đó cái được chứng đục thông, rồi cái đi xin Đức Phật A Di Đà đi khắp mười phương hành Bồ Tát đạo. Đó. Rồi Phật tử nhớ nhờ sư chỉ về mấy cách mà bây giờ gặp trở thành Bồ Tát đạo làm sao? Thì Phật tử nhớ câu của bà nguyện liên trì đại sư có chỉ mình thế này. Cái câu này câu cuối cùng, nhưng mà sư nhắc Phật tử chỗ này. Không rời an dưỡng trở lại ta bà, phân thân vô số khắp cả mười phương, dùng sức thần thông tự tại khó nghĩ, độ khắp chúng sanh khiến cho lìa nhiễm, đồng sanh Tây Phương lên ngôi bất thối. Tại sao không rời an dưỡng mà trở lại ta bà mà phân thân vô số được? Xin thưa là khi từ liên hoa quá sanh là mà tự cùng báo thân Phật, báo thân của mình ở tòa sen báo, ngự tòa sen báo. Nhưng mà phân thân là quá thân về cõi ta bà, mà thấy không? Mình về cõi ta bà, về phân thân vô số cả mười phương là quá thân, đi khắp trong mười phương độ sanh, tùy nhân duyên mình muốn về cõi nào để mình độ sanh hành Bồ Tát đạo. Nhưng mà bà sẽ không rời ăn dưỡng là báo thân mình vẫn ngự tòa sen báo nơi Tây Phương Cực Lạc. Cho nên có câu là mình tu ở Tây Phương Cực Lạc, về Tây Phương Cực Lạc một kiếp thành Phật. Vì cái anh báo thân của mình một kiếp một, ở đó quả anh đâu có đi đâu. Nhưng mà phân thân mình đi, phân thân mình sanh diệt đủ chuyện ở trên khắp mười phương. Chúng ta mà mình mượn sắc thân này á, mình ở trong nhớ được lục thông rồi nha. Sống cái kiếp tại kiếp ta bà này, ví dụ 100 tuổi thì mình mượn sắc thân này, 80 tuổi thì thôi mình về mình nhập cái dưới báo thân. Phải không? Rồi mình muốn vào cõi nào đó, đi khắp mười phương, hay Phật tử muốn về vào cõi trời độ sanh. Nhưng mà tự nhớ rằng trí huệ mình đầy đủ sáng suốt, mình về cõi trời mượn thân trời trong sáng suốt tốt đẹp, nhưng mà trí huệ mình thấy đó là cũng bóng giả mà thôi, cho nên mình không ô nhiễm cõi trời. Mình dạy người ta rồi mình về cõi Phật. Còn chúng sinh cõi trời là ta ô nhiễm, cho nên ô nhiễm dính mắc đó, cho nên hưởng ngũ dục ra hết phước, người ta xuống bị sa đọa. Phải không? Còn mình hành Bồ Tát đạo là đầy đủ trí huệ rồi thì về có Phật chứ không có vụ xa đọa nữa. Mình là lắm thầy giải đạo nên có trời mà. Sư ví dụ đó phải không? Ý như vậy. Muốn dập cái nào à, muốn về cái nào về. Phần thân là độ sanh. Và tôi rõ cái ý mà nói một kiếp thành Phật không? Chứ nhiều nói sao mà tu một kiếp thành Phật được, sao hành Bồ Tát đạo? Sao mà hành Bồ Tát đạo? Phân thân quá thân mình Bồ Tát đạo. Phải không? Tất cả đều những giới hạnh của đạo khó làm, của những kẻ thiện lương và bậc thượng căn thượng trí là sự viên mãn của tánh trí. Đó. Thì bây giờ mình tự thấy cái đạo khó làm, bậc thượng căn trí tu là phải vậy đó. Bậc thượng căn thượng trí người ta mới ngộ, đủ sức ngộ tâm. Mà ngộ tâm mà sống được tâm. Còn mình bậc trung căn là nội ngộ đạo là cũng khó rồi. Ngộ đạo là cũng khó rồi. Mà ngộ đạo mà tu được nhập tâm cũng thêm khó nữa, không đủ sức. Phải không? Ý đó là bậc thượng căn thượng trí tu thiền mới được là vậy đó, mới kết quả là vậy. Bậc trung hạ là không rớ tới thiền được, rớ là thiền là thêm phiền não thôi chứ không bao giờ tu được. Phải không? Mà bây giờ suy nghĩ rằng là một số thời gian sư giảng cũng có một số phật tử đã gì rõ tâm rồi đó. mà thấy đường đi là ngộ tâm, ngộ tánh hay tánh nghe, rõ là có một số rồi. Cái chuyện không khó, tánh hay tánh nghe mình ngộ tâm không khó đâu, có người chỉ cho mình rồi là không có khó. À, à. Bây giờ còn ít phút nữa, Phật tử có câu gì hỏi thêm nữa. Hỏi thêm nói chuyện một chút nha. Điểm thứ ba, được tế độ vào một thế giới khác sau khi chết, ấy là nguyên ý, nguyên lý của đạo dễ hành, là tịnh độ chân tông. Đó là con đường tín nguyện của những kẻ độn căn hạ trí như bọn chúng ta, con đường mà pháp không phân thiện ác. Bây giờ cái tổ Thân Loan đó, Phật tử thấy thầy dạy đó là được tế độ vào một thế giới khác sau khi chết, đó là nguyên lý của đạo dễ hành. Bởi vì thường thường á, Phật tử để ý mình so sánh mình mới nắm được cái ý sâu của tổ nói. Và thường thường ở đây ta nói là minh thiền là thực tiễn ngay nơi đây, là mình giải thoát niết bàn, đúng là ngay chân tâm của mình, là rất là thực tiễn, Phật tử phải không? Rồi còn nguyện đông nguyện tây cái cõi này kia chi nữa, đó là bên thiền ta hay nói vậy. Nhưng mà Phật tử biết á, tất cả những cái pháp tu nhà Phật thường thường là phải chuyển tâm niệm, mà chuyển tâm niệm là chuyển cảnh đấy. Nghe không? Thường thường sư có nói Phật tử nghe là bên bên thiền ta hay có câu này, là ta nói là vọng nhiều, vọng ít, hết vọng là Phật. Nhưng mà bên đó thì Phật tử nghe này gọn phải không? Nhưng mà Hoa Nghiêm, Phật tử biết kinh Hoa Nghiêm là kinh tối thượng thừa, kinh rất cao của nhà Phật. Thì Đức Phật thay vì trong cái giọng nhiều giọng ít thì Đức Phật nó chia ra, phải không? Đức Phật nó chia ra là từ thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, mới thập địa là đến hàng thánh đó. Mà thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng là tam hiền hà. Mà đến thập địa, 10 cái địa sau cùng là lên hàng thánh rồi. Đó, rồi mới đến đẳng giác diệu giác là Phật. Thì thay vì bên thiền tâm đó là giọng nhiều giọng ít, nhưng mà bên đây ta chia ra giọng ít là như thế nào, phải không? Đó thì bây giờ mình từng tự mình tu thứ lớp lên, thì cái này là mặc dầu nó là tiệm trong đốn, tiệm tu là phải đi từng bước một, mà đông đông là chuyển tâm là chuyển cảnh đấy, phải không? Thì như mình thập tính như thế nào và mình đi sâu vào cái tính tâm, đó là nói là cái hành Bồ Tát nha. Rồi đến cái thập trụ, có thập trụ mình tu thế nào, tuần tự để mình tiến lên nữa, rồi mới là thập hạnh, thập hồi hướng, mới nó qua hàng thánh là thập địa. Thì bây giờ sư nói Phật tử nghe là theo cái pháp tuần tự tu như vậy, và đa hầu hết chúng sinh nếu mà hiểu từ làm lành, làm thiện, làm tốt lên đấy ha, thì phải tuần tự tu như vậy. Và Đức Phật cũng có nói là phải qua ba a tăng kỳ kiếp mới chứng thành quả Phật, viên mãn quả Phật. Mà với Phật tử thấy là một, thì nói là một a tăng kỳ kiếp là một con số một, nên là 27 con số không kiếp, thì một kiếp quá lâu xa. Thì Đức Phật cũng nói là ngài tu cũng qua ba tỳ kiếp, mà thường thường trung bình là tu như vậy. Ngài làm lành, làm thiện, tu trì từ tuần tự tiến để làm gương cho chúng sinh, nên ngài mới giảng như vậy. Chứ không bắt buộc phải giảng là tất cả chúng sinh đều phải theo con đường đó. Thì trên kinh Đại Thừa Đức Phật giảng cái khác, và Đức qua ngài Lục Tổ Huệ Năng thì nói là niệm trước mê là chúng sinh, niệm sau giác là Phật. Đi vào cái lý sâu vào tâm, kêu rằng cái pháp đốn ngộ đó, niệm trước mê chúng sinh, niệm sau giác là Phật. Nếu mình giác ngộ tâm, mình sống tâm mình, nó là Phật, rất sống tròn vẹn được. Nghe không? Thì Phật tử qua trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, mình cũng thấy rằng khi mà Đức Phật, Phật tử từng khảo cứu kinh Lăng Nghiêm là thấy rõ rõ chỗ này. Đức Phật hỏi ông A Nan 7 lần tâm mà ông A Nan đâu cũng nói là hết chứ. Nghe không? Qua 7 lần tâm mà hỏi Đức Phật hỏi thì ông A Nan trả lời điều gì Đức Phật không chấp nhận hết chứ. Mà sư nói Phật tử nghe là vì ông A Nan lúc đó chưa ngộ đạo, chưa ngộ tâm, chưa sáng cái tâm, cho nên bây giờ Đức Phật không những 7 lần mà tới Đức Phật hỏi 1000 lần nữa, và ông A Nan trả lời cũng gì, cũng sai luôn. Vì mình chưa ngộ cái sở chấp của mình, mình trả lời theo sở chấp của mình, làm sao mình trúng được, phải không? Rồi cái ông A Nan mới nhờ Đức Phật từ bi mới chỉ rõ, thì Đức Phật mới chỉ rõ tánh thấy tánh nghe mà ông A Nan mới nhận được. khi ông Nan đã ngộ Thái Thánh nghe là Đức Phật mới chứng minh cho A Nan đã tu qua một A Tăng Kỳ Kiếp. Ngay cái thời pháp đó ông Nan ngộ được tâm là qua được một A Tăng Kỳ Kiếp, thì tất nhiên thay gì nếu mình từng tự tu phải qua tập tính, với tập trụ, tập hạnh, thập hồi hướng, đó là một A Tăng Kỳ Kiếp đầu tiên. Mình tu tập từng tự như vậy, tu như vậy là rất lâu xa, một A Tăng Kỳ Kiếp mà tu tiến hoài đấy thì mới được tam hiền. Từng tự tu tam hiền một A Tăng Kỳ Kiếp, rồi qua từ sơ quan hỷ địa tới thất địa một A Tăng Kỳ Kiếp thứ hai, từ bát địa tới đẳng giác diệu giác Phật một A Tăng Kỳ Kiếp thứ ba. Phải từng tự tu như vậy là ba A Tăng Kỳ Kiếp mới làm Phật, đó cũng là lời Phật nói. Nhưng qua nếu mình học cái pháp viên đốn hay pháp đốn ngộ để thẳng về tâm, thì khi mà mình ngộ được tâm rồi, bởi vì Phật tử biết sao là qua thập địa là thấy tâm nhưng mà mờ thôi, nhưng mà đã thấy một phần tâm rồi. Thì bây giờ ông A Nan đã ngộ được Đức Thế Nghe trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm ấy, thì đã thấy phần tâm rồi, thì Đức Phật xác nhận rằng đã qua được một A Tăng Kỳ Kiếp. Ngay từ cái thời pháp đó chưa tu chưa tu một A Tăng Kỳ Kiếp, trong khi ta tu phải một A Tăng Kỳ Kiếp. Thế mà bây giờ ông A Nan chỉ nghe thời pháp ngộ tâm rồi là một A Tăng Kỳ Kiếp. Phật tử coi kỹ Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật xác nhận và chứng minh đó. Thì bây giờ khi đó mình thấy rõ là cái sự tu trì mà nó chuyện rất là quan trọng. Nhưng là chỗ cái hiểu biết của mình khéo tu rồi là rất là quan trọng cho đó đó. Rồi bây giờ xin nói cái thế giới khác. Thì bây giờ người ta nói bây giờ mình tu tập ở ngay cho tu được rồi, nhưng mà Phật tử biết rằng đổi tâm niệm, chuyển cái tâm niệm là từ thập tính rồi qua nó tu hết cái tới thập trụ thập hạnh đã là Đức Phật. Kinh rất là cao siêu, trong kinh Hoa Nghiêm mà Đức Phật cũng phải chỉ cho mình phải đổi tâm niệm từng tự qua 41 phẩm. Qua 41 phẩm là đẳng giác, đến diệu giác mới Phật, mới làm Phật được. Thì bây giờ mình tu tịnh độ là mình chuyển cảnh có gì đâu, mình chuyển tâm niệm mình, tất nhiên là mình cũng là chuyển cảnh thôi, phải không? Sắc thức thì không, cảnh cái tâm trong cảnh tâm niệm cũng như cảnh bên ngoài, chẳng có khác lạ gì cả. Thì khi mình hiểu đạo là mình chuyển cảnh, là mình đổi ra bà, là mình chuyển cảnh qua Tây Phương Cực Lạc, mình tiếp tục tu là không có lỗi gì cả. Và chuyển cái cảnh đó là rất tốt đó, Đức Phật thành lập sẵn cho mình. Thì trên bước đường tu, tất cả Bồ Tát, tất cả chư Phật nào cũng nói như mình đó, là trên bước đường tu là mình mượn cảnh để tạo tâm. Khi tâm mình tạo cảnh xong rồi thì mình mới làm chủ cảnh, mình mới ra tế độ chúng sinh được. Thì hầu hết cái bước tu của mình muốn thành công đắc quả tốt đẹp là phải mượn cảnh để tạo tâm. Mà cái mượn cảnh tạo tâm không có gì tốt đẹp, quý báu tốt đẹp hơn là cảnh với Phật hay nè. Đó. Vì đã đó cho nên quý Phật tử mới là khi hiểu đạo rồi thì Phật tử làm sao? Là mình được tế độ vào một thế giới khác sau khi chết. Ấy là nguyên lý của đạo dễ hành. Đó là Phật tử phát tâm nguyện về của Phật là tu tịnh độ đấy. Phát tâm định là cái đó là Phật tử, cái đó cái nguyên lý đạo dễ hành là mình nguyện về của Phật để tu tịnh độ đấy. Đó là tịnh độ chân tông. Chân tông là cái tổ Thân Loan tu ở bên ở bên Nhật á, thấy không? Thì cái đạo này là đó là đạo chân tông. Cái tông là tông tịnh độ mà chân tông đó. Phật tử nghe cái này cho rõ nha. Cái đạo là chân tông là cái tổ tông tịnh độ bên Nhật. Còn nãy sư nói là chân ngôn tông là bên Bắc, mà cái đó là mật tông nha. Nào nó ngôn tông cho rõ, chỗ này thêm cái chữ là mình ta ý khác rồi nha. Cái đừng nói nãy sư nói là đạo khó làm là đạo chân ngôn tông. Rồi vậy nó là chân tông, đạo dễ làm. Chân tông là bây giờ cái tông phái tịnh độ và pháp môn tịnh độ. Nên người giảng về cái sâu về cái đại nguyện. Còn chân ngôn tâm tất nhiên là mật tông, trì chú hay hành pháp đó, bắt ấn trì chú vậy đó. Đó là con đường tín nguyện của những kẻ độn căn hạ trí như bọn chúng ta. Quý Phật tử thấy bây giờ ngài nói á, là cái đạo và cái tín nguyện của những kẻ độn căn hạ trí như chúng ta, thì ngài nói như vậy là tổ Thân Loan có trong này không? Cái câu này ngài nói là đó là đạo dễ làm và dành cho những người mà tín nguyện và những kẻ độn căn hạ trí như bọn chúng ta. Thì các bọn chúng ta này là có tổ Thân Loan chưa? À đúng, Phật tử Thế Tổ người đầy sáng suốt xưng là Tiếp Tổ Pháp Nhiên, là tôn trọng ngài ngày ngày đầy đủ sự sáng suốt, ngày đầy đủ sự thông minh duệ trí mà có tính tâm tu trì, mà ngài vẫn nói là ngài là độn căn hạ trí. Đó sự khiêm cung của ngài, mà mình cái gì hơn ngài không, mình dám làm hơn phải không? Con đường mà pháp không phân thiện ác, đó chứ nói Phật tử nãy đó, Thần Hoàng cố gắng cho chúng ta sự toàn nhập về kiếp sống phù ảo vô nghĩa của chúng ta, về sự vô minh tuyệt đối của chúng ta, kiến thức về vô minh tâm của không. Thì tất nhiên nói rằng uống ra là cái Phật tử dễ hiểu, cái này giảng gì cũng hơi khó hiểu. Con đường mà pháp không phân thiện ác, nói nếu trường hợp mà mình tính tâm rồi, mặc dầu mình là một người độn căn độn trí, nhưng mà Phật tử thành lòng để tu trì mà mình thanh tịnh rồi, mình nhập tâm rồi, thì nhớ rằng trong cái đại nguyện Đức Phật Đà không có phân thiện ác, trong chơn tâm của mình không có phân thiện ác, mình không có trong này không có đòi hỏi mình học rộng hiểu nhiều, mà chỉ niệm Phật thanh tịnh để nhập tâm thôi, niệm tin trọn vẹn niệm Phật cái nào để nhập tâm, thì mình nhớ rằng trong đại nguyện Đức Phật Đà không phân thiện ác, trong chơn tâm bổn tánh của mình không có phân thiện ác, đó không? Nếu trường hợp mình nói có thiện có ác là ngoài tâm rồi, chân tâm bổn tánh mình nó trùm chứa hết và nó không có gì hết, thật tự rõ cho nó. Vậy thì cái câu này mình học được gì? Học được là mình nên nhớ rằng đa số tâm niệm chúng sinh của mình đó, là sư thường thường cho nói là nằm ở trong cái phần là độn căn độn trí, nó chưa phải thông minh vệ trí đâu. Mà nếu mình chấp nhận người mà độn căn độn trí thì mình lựa cái pháp nào tu trì để xứng hợp với mình. Mà mình là người nghiệp nặng, phước khinh chướng sâu vậy cạn, thì mình thấy mình còn người yếu, ốm yếu lắm. Vậy cái người mà ốm yếu đi không vững thì cần nhờ cái gậy không? Cần. Mà cái gậy đó là A Di Đà Phật, là cái đại nguyện Đức Phật Đà mình nó nương theo đấy. Không có rõ. Chớ mình đừng nên ỷ lại. Tổ khuyên mình đừng có nên ỷ lại, mình còn yếu mà ỷ lại để tu đi đại à, cái đó là nói về liều mạng thì không nên, phải không? Mình phải hiểu mình đó, mình nên có, đó là cái người trí, là người biết mình, biết mình là cũng hạ căn hạ trí. Nha, thì thôi bây giờ để gì nương nguyện lực Đức Phật Di Đà cho gì, cho chắc ăn nó từ đi thế này. Điểm thứ tư, diệt trừ tất cả mọi dục vọng và phiền não mê muội trong thế gian này là một chuyện rất khó khăn. Bởi vậy cho nên ngay cả các sư khổ hạnh của Pháp Hoa Tông và của Trơn Ngôn Tông cũng không khinh rẻ nguyện cầu của kiếp lai sinh. Được đó. Bây giờ tự thấy là nếu trường hợp này nói là